Thưa đại chúng, đề tài tuần vừa rồi đó, chúng tôi nói cái đề tài là hãy cứu lấy mình, hay là hãy tự cứu lấy mình. Là mình phải biết nhìn và thấy những cái vấn đề của mình rõ hơn bất cứ một người nào. Và khi mình thấy rõ những vấn đề của mình đó, thì mình có thể biết cách để giúp, để giải quyết hơn bất cứ một người nào ngoài mình ra, dù đó là cha mẹ hay anh em, hay là thầy, hay là bạn. Cho nên hãy tự cứu lấy mình là một cái bài kinh rất là lớn mà Đức Phật đã dạy cho hàng Phật tử xuất gia cũng như những người tại gia. Đức Phật nói rằng là cái khổ đau á cũng bởi mình tạo nó ra, và cái hạnh phúc á cũng do mình tạo nó ra. Còn những cái liên hệ cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, xã hội vân vân là những cái yếu tố đóng góp vào, nó không kém phần quan trọng, nhưng mà cái phần quan trọng bậc nhất là chính mình tạo nó ra. Từ khi nhỏ thì đương nhiên mình phải nương cha mẹ, khi lớn mình phải tự lập, ai cũng biết điều đó. Nhưng mà chúng ta khi tự lập á, chúng ta tạo ra cái hạnh phúc cho mình ít hơn, và cái đau khổ có thể đôi lúc nhiều hơn, là cái lý do mình chưa biết nhìn về chính mình và chưa biết nhìn về cái phương cách nào mà mình có thể giải quyết những cái khổ đau mình đang có ở trong con người của mình, ở trong hoàn cảnh của mình. Thì tự cứu lấy mình là mình trở về nhìn và giải quyết những cái điều mà chúng ta đang gặp phải khó khăn. Và mình là người quan trọng nhất, mình là người phải thực hiện để mà cởi bỏ cái sự đau khổ đó trước hơn ai hết. Do đó hôm nay chúng ta phải nói thêm một chút nhìn, cái nhìn xem thử rằng là mình có nhiều đau khổ hay là có nhiều hạnh phúc. Trước hết là mình phải có cái nhìn lạc quan, là phải có cái nhìn rằng là mình đang có nhiều hạnh phúc. Đau khổ cũng có, nhưng mà đôi lúc ít hơn là cái hạnh phúc của mình đang có. Nhưng mà mình không biết nhìn, cho nên mình tưởng chừng như mình có đau khổ rất là nhiều. Đây là mình nói cái đối tượng những con người đang sống ở trong cái xã hội văn minh khoa học và văn minh vật chất của chúng ta, hơn là những cái xã hội nghèo đói. Do vậy ở đây mình nói về cái khía cạnh tinh thần và khía cạnh cái nhìn hơn là về vật chất. Dĩ nhiên ở trong xã hội Việt Nam nghèo đói thì mình sẽ nói cái hạnh phúc nhiều hơn, đó là liên hệ với vật chất. Còn trong xã hội này chúng ta nói những cái bài học nó liên hệ về khía cạnh tinh thần và cái nhìn thông suốt của chúng ta nhiều hơn là vấn đề vật chất. Tuy nhiên khi cái tinh thần của chúng ta được sáng, được tươi mát, có nhiều an lạc rồi thì cái yếu tố vật chất của chúng ta cũng theo đó mà phát triển, theo đó mà bảo trì, và theo đó mà nó có nhiều hơn lên. Chúng ta vừa mới nhìn cái bức hình của hai cô song đôi, đó là cô Galila và cô Paloma. Hai người rất là giống nhau, rất là đẹp. Năm này 21 tuổi. Người gốc Mexico. Và hai con này á, họ sống bằng một cái lá gan thôi. Các bộ y tế rất là giỏi và điều nhân để giải phẫu và đưa vào thêm một lá gan cho một trong hai con đó, nhưng mà không sử dụng được. Bởi vì cái lá gan của hai con này rất là đặc biệt, một lá thôi nhưng mà rất đặc biệt, nó có khả năng nuôi cả hai thân thể. Và nếu khi mà tách rời hai cô này ra đó thì có thể chết cả hai cô, bởi vì không phải liên hệ chỉ là gan thôi mà liên hệ gần như có một cái vấn đề tâm linh rất là màu nhiệm. Thành ra họ nghiên cứu rất là nhiều vấn đề mà cuối cùng quyết định thì không thể tách rời hai cô này ra được. Họ dính với nhau một phần từ ở nơi bạ, từ nơi ngang nơi gần nơi rún mà xuống ở nơi bắp đùi là nó dính một bên hông, và khi giải phẫu ra hoặc là khi tách rời ra thì họ chết cả hai người. không phải cái phần thân thể họ không đủ để dinh dưỡng thôi, mà cái phần tâm linh, cái phần tinh thần của họ sẽ đau khổ. Và hai cô đã lớn lên như cái hình của quý vị thấy đó, họ đi đâu phải đi với nhau, họ làm gì phải làm chung với nhau. Có điều hạnh phúc cho hai con này thì cái tâm ý tương tờ với nhau và hợp nhau nhiều hơn là chúng cái. Và khi mình nhìn hai con này á, thì mình nhìn về lại cái thân thể của mình á, mình thấy mình có hạnh phúc rất là lớn. Hai cô Gavila với Paloma này á, mình đưa ra những cái hình ảnh rất là cụ thể của hai con này. Ví dụ như hôm nay mà một cô thích đến chùa Đức Viên thôi, cô kia không thích thì phải đi hai cô. Và mình ví dụ thực tế hơn trong đời sống hàng ngày, ví dụ như một cô muốn đi nhà tắm thôi, cô kia không thích đi nhưng mà phải đi hai cô. Và cứ suy nghĩ như vậy thì tất cả mọi cái việc làm gì của một cô thì đều là việc làm của hai cô hết. Như vậy cái vấn đề mà chúng ta thấy đầu tiên là chúng ta có một cái lá gan và thân thể mình đủ để lá gan đó là làm việc. Như có hai lá phổi hay là có một trái tim thì chúng ta tròn vẹn sử dụng những cái hệ thống mà cha mẹ, mà những cái yếu tố nhân duyên để cho chúng ta. Còn đường này hai người mà chỉ có một bộ phận là gan thôi, thế mà họ sống được, họ lớn lên được. Nhưng mà trong hoàn cảnh khó khăn của hai cô này rất là nghèo, đi học đại học mà không có tiền đóng và không có đủ tiền ăn, cho nên phải đi làm việc. Mà làm việc thì không ai mướn hết, bởi vì khi đi làm một công việc tương tự nhưng mà phải trả tiền gấp đôi cả hai cô mới được. Nhưng mà thường thường người ta thuê một người mà chủ phải trả tiền công cho hai người, không bao giờ họ thuê hết. Ví dụ như hai cô bưng vào nhà hàng, bưng cho khách một ly nước trà hay là một ly nước đá thôi, mà bắt người ta trả tiền cả hai cô thì đâu có được. Nhưng mà khó khăn đến nỗi là hai cô đi đâu cũng phải đi với nhau, làm việc chung với nhau. Do vậy các nhà tâm lý học phải luôn luôn giúp cô này và khuyến khích hai cô phải đồng ý với nhau trên cái nguyên tắc là sống chung và làm việc chung. Và nhờ họ biết sống chung, họ biết làm việc chung, họ biết thỏa thuận với nhau, cho nên họ có tương đối và hạnh phúc. Và quý vị nào có cái hình ở dưới tay nhìn lên thấy nét mặt hai cô lúc nào cũng cười rất là tươi, đầy cái hy vọng và có những cái niềm vui rất là lớn khi thấy mình có một cái lá gan thôi mà hai người đều mạnh khỏe, đều có thể tiếp xúc với sự sống như bao nhiêu người khác. Bây giờ chúng ta trở lại với mình. Có thể mình có những cái điều may mắn nào mà cha mẹ mình đã cho mình các cái yếu tố thuận lợi để cho mình. Đó là chúng ta phải nhìn, cái phương pháp này gọi là phải nhìn bên trong một chút và nhìn bên ngoài thân thể mình một chút. Chẳng hạn như thầy nhìn về thầy chẳng hạn, cứ mỗi tháng như vậy thầy cạo tóc 2 lần. Thì khi mà cạo tóc rồi đó, thì sáng đưa tay sờ thấy tóc nó mọc. Thì khi cạo tóc mà tóc nó mọc á, có nghĩa là con người mình bình thường và cái sợi tóc của mình nó có khả năng nó vươn lên. Và cạo đầu hôm qua sáng nay thầy đưa tay thầy sờ thấy nhám, là tự nhiên thầy thấy có hạnh phúc vô cùng. Bởi vì tóc nó làm việc, cơ thể nó dinh dưỡng làm việc cho nên tóc nó mọc. Thành ra con người mình sinh hoạt bình thường và có sự tươi mát. Nhưng mà bây giờ thầy hay là sư bà Đức Viên hay quý sư cô ở đây mà cạo tóc nó không còn mọc nữa, cũng rắc rối lắm á. Cái chuyện đó không mọc tóc á, là mình chỉ cạo lần thôi, nhưng mà không phải đơn giản như vậy. Không mọc tóc có nghĩa là mình đã bị biến cố, có cái biến cố lớn trong thân thể và con người không bình thường nữa. Thì khi mà cắt tóc mà tóc nó mọc ra thì thầy đã có hạnh phúc rồi, đã là một cái yếu tố rất là quan trọng rồi. Giả sử như mấy cô mà hớt tóc cho người ta mà mới tập mà hớt sai một chút đó, khi họ kiện mình quá, mình nói tháng sau tóc cô sẽ mọc lại và tôi sẽ sửa, tôi không lấy tiền. chắc chắn mình nói câu đó là họ sẽ vui và họ không có làm khó dễ mình nữa. Nhưng mà nếu tóc cô ta mà không có mọc á, mình không thể nói câu đó được. Và cái biến có đau khổ giữa hai người không ạ? Cái ví dụ nhỏ như vậy để cho chúng ta thấy rằng trở về với con người của mình để nhìn lại mình á, thì mình có những cái yếu tố rất là màu nhiệm ở trong thân thể và ngoài thân thể của chúng ta. Đó là mình có hai mắt, mình có hai tai, mình có mũi, mình có miệng, mình có lưỡi, mình có thân thể, và mình có những cái điều kiện có đủ để mình sống hàng ngày với ba mẹ, với anh em, với công ăn việc làm và với cái sự sống tốt lành mà mình đang trao dồi. Đó là đời sống tinh thần và tâm linh. Thì những cái yếu tố đó nó có sẵn sàng, nhưng mà mình đôi lúc mình không có nhìn nó, không có trầm tĩnh để mà thấy cái giá trị quý giá mà mình đứng có mặt. Cho nên nhiều khi mình có cái đau khổ hơn là có hạnh phúc. Hạnh phúc đương nhiên không có chỉ thuần có cơm ăn áo mặc mà thôi. Hạnh phúc không phải là chỉ có những cái yếu tố vật chất mà thôi, mà hạnh phúc có vô số những cái yếu tố màu nhiệm mà trong thân thể và con người của chúng ta đang có. Thứ sáu và thứ bảy vừa rồi đó, chúng tôi đi về Los Angeles để dự một cái tiểu giới đàn do Hòa Thượng Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Hoa Kỳ tổ chức. Và chúng tôi ghé thăm một người Nico Mỹ, đệ tử của Hòa Thượng Thích Anh, đó là cô Karuna Dhamma, một vị đệ tử lớn ở trong hàng xuất gia bên nữ. Sau khi Hòa Thượng Thích Anh mất á, thì Ni Sư đã quản trị một cái trung tâm gọi là International Buddhist Meditation Center, và có một cái viện đại học Đông Phương, có nhiều căn nhà cho thuê thuộc của trung tâm thiền viện quốc tế. Và cô ta làm việc rất là nhiều, lo lắng. Nhất là sau khi Hòa Thượng Thiên Anh mất thì cái công việc cô ta làm khó khăn hơn, vì cái uy tín ít hơn, cái khả năng ít hơn, và bao nhiêu cái công việc nó tới mỗi ngày mới phát triển. Và mặc dù một nhà tu nhưng mà lo lắng quá, và chính cái lo lắng, chính cái không có điều đâu đó, bây giờ cô ta đã mang một cái bệnh gọi là bán thân bất toại. Khi chúng tôi đến thăm, nhìn cô, chúng tôi cảm động và xúc động quá, bởi vì bên cạnh còn một cái trách nhiệm rất lớn, còn handle một cái trung tâm rất là lớn. Và tánh người Mỹ như một sư cô Karuna là cô rất vui, một khi gặp chúng tôi có niềm nở, cô vui vẻ, cô như là mừng khi gặp người nhà trở lại. Nhưng bây giờ cô muốn cười, không cười được. Cô cứ nhướng lên để mà cười, mà chào hỏi chúng tôi, nhưng mà tôi thấy không bao giờ cái nụ cười nó hiện trên mặt một cách như xưa nữa. Và tôi nhìn cái cử chỉ của cô thì thấy cô rất là lo lắng, và nó hiện lên một cái sự không có mát mẻ. Và sư cô Như Ngọc đi nữa, và sư cô Như Ngọc hỏi một vài câu thì cô không buồn trả lời, mặc dù cô đương cần nói một chút được, mệt mỏi và thấy rất là khó khăn trong việc trả lời. Thì khi nhìn Ni Sư Karuna, chúng tôi liên tưởng đến Hòa Thượng Thích Anh, liên tưởng đến cả một cái quá trình sinh hoạt mà Hòa Thượng Thích Anh đã tạo nên. Thì chúng tôi mới trả lại vấn đề là khi mình làm việc quá lo lắng, không có điều đó, không có bồi bổ tinh thần, và không có tạo nên một cái sự thoải mái trong hàng ngày, thì trước sau mình cũng có những cái biến chứng về thân thể. Mà một trong những cái biến chứng ngày nay các cái nhà phúc trình về y học nói về cái bệnh đứt gân máu não đó, rất là lớn, rất là lớn. Chẳng hạn như một cái tài liệu rất là nhỏ, chúng tôi xin thưa quý vị là nói về tai nạn về não đó. tai nạn về mạch máu óc não. Đó là cái tai nạn đứt gân máu ở trong đầu, hay là đứt mạch máu óc. Mỗi năm ở Hoa Kỳ có hơn nửa triệu người bị tai nạn này. 1/3 số người này chết trong vòng 1 tháng, số còn lại 2/3 sẽ chết dần dà bởi vì thân thể họ vĩnh viễn không có di động được nữa. Hiện tại có khoảng 2-3 triệu người đang bị những cái tai nạn này, là tai nạn bán thân bất toại hoặc là toàn thân. Tai nạn này là một nguyên nhân làm chết người đứng vào hàng thứ ba trong các bệnh giết người, và là nguyên nhân hàng đầu gây làm tàn tật ở người lớn. Tai nạn này ở mọi lứa tuổi, nhưng cái mức độ cao nhất là ở người lớn tuổi. Và ở trong cái này họ thống kê những cái nguyên nhân rất là đơn giản trong hàng ngày, đó là cái sự lo lắng và cái sự mất cân bằng về tâm trí của chúng ta, căng thẳng thần kinh. Cho nên khi cứu lấy mình, có nghĩa là trở về với con người của mình để mà tu bổ cái con người của mình lại, như mình tu bổ một cái nhà, tu bổ một chiếc xe. Khi tu bổ và bồi đắp cá nhân của chính mình, cũng có nghĩa là mình đứng tu bổ hạnh phúc cho gia đình mình, tu bổ hạnh phúc cho cái tập thể của mình đang sống, cho xã hội và cho cộng đồng. Thì bây giờ cái phương pháp tu bổ trở về với chính mình là để cứu mình, thì mình phải có những cái nhìn rất là chính xác và rất là liên tục mới được. Có nghĩa là chúng ta đừng có đánh giá trị hạnh phúc ở trong một cái môi trường cố định nào hết. Đừng có đánh giá trị hạnh phúc nằm ở nơi cái môi trường vật chất, hay là môi trường một cái niềm vui nào người ta cho mình. Đừng có đánh giá trị cái hạnh phúc nằm chết cứng như đó. Mà cái đánh giá trị cái hạnh phúc đang có mặt ở trong đời sống của mình, nó nằm ở trong con người chúng ta, nằm nơi thân thể chúng ta, và nó nằm nơi cái sự tiếp xúc, hiểu biết và thương yêu của chúng ta. Hạnh phúc nằm ở nơi cái môi trường đó, nếu chúng ta biết phát triển và biết nhìn cho nó thấu đáo. Bây giờ trước hết mình phát triển về cái nhìn của mình là có hai con mắt. Mình mở mắt ra, mình có thể nhìn được mây trời. Mở mắt ra có thể nhìn được ba, được mẹ. Mở mắt ra mình có thể nhìn được con cái, được vợ chồng. Mở mắt ra là mình có thể nhìn cái bếp nó nằm chỗ nào, cái nhà tắm nó nằm chỗ nào, cái thức ăn nó nằm chỗ nào, cái vật dụng của mình hàng ngày để chỗ nào. Mở mắt ra là mình có thể thấy, biết được và thấy được. Cái nhìn như vậy thôi cũng là đã một cái hạnh phúc, một cái vinh dự rất là lớn trong một ban sáng mà chúng ta vừa thức dậy. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta ít khi nghĩ như vậy. Con mắt của mình nhìn rất là rõ và mình đang nhìn, nhưng mà không bao giờ mình ý thức về cái nhìn nào. Thành ra cái hạnh phúc mà con mắt nó biết nhìn và nó thấy được rõ từng cái vị trí trong gia đình, đó là người thân của mình và những vật dụng trong gia đình của mình chỉ nhìn được và biết được thôi, thì cái hạnh phúc cũng đã tràn ngập ở trong thân thể chúng ta, ở trong một ban mai vừa thức dậy rồi. Chưa nói đi làm tiền hay chưa nói được một cái vật quý ở bên ngoài đem vào, chính đôi mắt nhìn thôi đã là cái hạnh phúc rồi. Nhưng mà có điều chúng ta không có nghĩ như vậy. Thấy con mắt nó nhìn là nó nhìn thôi, mình không cần phải ý thức về nó. Nhưng có một sáng nào đó, nếu mà không may mắn mình vừa thức dậy và con mắt mình nó không thấy được màu sắc nữa, không thấy được ba mẹ nữa, không thấy được vật dụng ở trong gia đình nữa, thì cái nguyên tắc thông thường thì mình đi bác sĩ, nhưng mà cả những cái bệnh bác sĩ cũng không chữa được. Đó là đôi lúc cái nghiệp cảm của mình nó đến nơi, và đôi lúc cái biến chứng của con người mình đến nơi, có thể đôi mắt có thể không thấy được. Và khi đôi mắt mà không thấy được á, thì lúc đó mình mới hồi tưởng lại và thương tiếc cái lúc mà con mắt mình nhìn được, nhưng mà không có biết nhìn và không biết thưởng thức về cái giá trị nhìn của nó. Chúng tôi có một gia đình Phật tử rất là thân ở Los Angeles. Họ có 5 người con. Và bé Tiên năm nay đã 18 tuổi rồi. Nhưng mà bé Tiên đã bị mù mắt từ khi mới 4 tuổi. Là hai vợ chồng đi làm cỏ mua được một căn nhà khá lớn có 2 tầng. Sáng đó bé Tiên ở trên tầng lầu, vừa đi lụm chụm thì lăn từ ở trên tầng lầu rớt xuống cầu thang. Và khi rớt xuống thì bé Tiên bị cái biến chứng là đứt mạch máu não, nhưng mà liên hệ về những cái thần kinh của mắt, và bị bán thân bất toại và đôi mắt bị mù từ đó. Và khi chúng tôi biết em bé đôi mắt bị mù không chữa được thì thỉnh thoảng xa, nhưng mà chúng tôi về Los Angeles đầu tiên là ghé thăm gia đình đó và thăm bé Tiên. Năm nay bé Tiên đã 17 tuổi rồi, có nghĩa là bị mù cái đôi mắt 13 năm. Và một câu hỏi đầu tiên tôi hỏi bé Tiên lúc đầu, bây giờ câu hỏi đó không bao giờ tôi lặp lại, bởi vì tôi rất vô tình. Khi đến thăm bé Tiên lúc lần đầu tiên thì tôi hỏi nói rằng là con muốn cái gì, thầy cho con. Thì bé Tiên ngậm ngùi một lúc rất là lâu và sau đó mới nói được, và nói trong cảm xúc và nói tay chân run lên. Và vừa nói xong thì bé Tiên bá ở nơi chúng tôi và ôm chặt lấy thân thể tôi. Tôi cảm xúc quá, bé Tiên nói nhỏ trong lỗ tai: thưa thầy, con muốn mắt con thấy được. Nói một câu ngắn như vậy. Và bé Tiên run lên và nghẹn ngào, và khi nói ra được câu nói đó. Và chúng tôi vỗ về, nhưng mà không có một câu trả lời nào chính xác hết. Bởi vì bác sĩ họ nói đã cố gắng hết rồi, nhưng mà bé Tiên không có thay lại một đôi mắt mới, nhưng mà bé Tiên cũng không có thấy được. Bởi vì họ nói thì hệ thống chính đã đứt hết rồi, sống được là may thôi. Và thưa quý vị, mỗi lần thăm bé Tiên, bây giờ cô bé đã 17 tuổi rồi, và không bao giờ tôi lặp lại câu hỏi đó: bé muốn gì? Và nếu tôi lặp câu hỏi đó 50 lần, 100 lần, 1000 lần, thì bé Tiên cũng nói rằng là nếu được thì thầy cho con thấy được ánh sáng, thấy được ba mẹ, và thấy được mọi vật xung quanh. Cái ước ao khiêm tốn như vậy, cái ước ao nhỏ nhoi như vậy, cái ước ao không có quá đắt giá như vậy, nhưng mà không bao giờ trở lại với bé Tiên nữa. Không bao giờ trở lại. Thế thì mình buổi sáng mà thức dậy mở mắt ra, nhìn ra ngoài vườn thấy hoa lá, nhìn người thân thì mình thấy đây là ba, đây là mẹ, đây là chồng, đây là vợ, đây là các con, đây là sự vật, đây là ánh sáng. Và đi ra giữa sân thì đây là bầu trời, đây là cái hình ảnh của trời sắp mưa, đây là hình ảnh của trời sắp nắng, đây là hình ảnh của một buổi bình minh. Chừng ấy thôi, cái hạnh phúc của một bông mai cũng đã tràn ngập ở trong buồng phổi, trong trái tim, trong lá quạng của chúng ta. Nhưng mà những cái hạnh phúc đơn thuần như vậy, có mặt thường xuyên như vậy, nó tiếp xúc với chúng ta mỗi phút mỗi giây như vậy, nhưng mình đâu có để ý. Cho nên mình thấy rằng là mình mất mát và đau khổ nhiều hơn là những cái hạnh phúc của mình đang có. Có nghĩa là chúng ta đang có một cái gia tài rất là giàu, chúng ta đang có một cái giá trị về tình thương và cái sự tương quan của thân thể, nhưng mà mình không thấy những cái gia tài đó. Đợi cho đến khi nào nó mất, mình mất cái gia tài đó, hay là ba mẹ mình mất cái gia tài đó, lúc đó mình mới giật mình, thì ra mình đã có đôi mắt từ trước đến nay mà không bao giờ mình cảm nhận đó là có hạnh phúc hết. mình thấy ba mẹ người thân mình cũng có đôi mắt sáng như vậy, mà không bao giờ mình có hạnh phúc với ba với mẹ khi ba mẹ nó có đôi mắt sáng như vậy hết. Vì không có cái cảm giác nhìn như vậy, không có cái nhìn mà không có cảm giác như vậy, cho nên chúng ta để một cái số rất là nhiều để mà lo lắng những cái việc đôi lúc không cần thiết, để một chút để mà gợi lại cái chuyện bất bình hôm qua, để một chút thì giờ mà ghét thêm cái sự tiếp sự không có mấy đẹp trong hôm trước, để một cái chút ý thức về phân biệt và chia rẽ thêm trong những cái tiếp xúc trong tuần trước mình không có đối xử với nhau đàng hoàng bằng lời nói, bằng cử chỉ. Chúng ta cứ để mà suy niệm về những cái khổ với nhau, những cái bất ưng với nhau hơn là những cái mà chúng ta đang có mặt. Vì vậy cho nên cái khổ chúng ta càng chấp chồng, mà cái hạnh phúc chúng ta gần như nó thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta. Nhưng mà trong cái đó hạnh phúc chúng ta đang có thật sự ở bên cạnh con người chúng ta. Cái gia tài hạnh phúc đó nó đứng đèo ở cái thân thể của chúng ta, ở trong tâm hồn của chúng ta. Cái tai nạn về đứt mạch máu não đó thì gọi là stroke, là sự thình lình và tàn tật thân thể bởi gián đoạn dòng máu lưu thông tới óc não. Khi máu không tới phần óc thì đương nhiên oxygen đó không thể cung cấp vào óc nữa được. Đó là đến lúc mà các tế bào óc ở trong vùng đó nó không thể phát triển. Sự gián đoạn dòng máu tới óc có thể do nhiều nguyên nhân, đó là co thắt một động mạch, hay là cái động mạch đó ở nơi cổ nó liên hệ đến động mạch óc, nó bị vỡ ra, thành ra cái động mạch đó nó bị xuất huyết và tràn tới ở khắp cả cái phần này trong óc. Đó gọi là tắc mạch máu, hay là dòng máu nó đông lại cho nên các động mạch đó không có làm việc được nữa. Lý do thường nhất loài bị tắc mạch máu này là có khi bị mỡ nó đóng lâu ngày, thành ra đông lại, cái động mạch này nó mỗi ngày một nhỏ ra và mạch máu đông lại, nó tắc nghẽn. Thì cái điều này đã chiếm khoảng 60% những tai nạn gọi là bể mạch máu óc. Nên mình gọi là cholesterol. Thì cái này tại sao mà mình ăn uống kiêng dè, thì đây là một cái nguyên nhân mà thôi. Còn theo cái thống kê, cái nguyên nhân khác nữa đó là cái động mạch của mình nó làm việc nhiều quá, đó là vì cái lo lắng cho nên là căng động mạch ra thì nó bể. Hoặc là hàng ngày mình ăn uống không có điều độ, ngủ không có được, và những cái lo buồn nó xâm chiếm, thành ra khi mà những cái hệ thống đó nó vỡ ra thì nó loan ra đến những cái động mạch khác, và có những cái biến cố gọi là cái loài khuẩn vi trùng, và nó lây và nó tạo ra thì vùng đó chết đi, và những cái tế bào sinh hoạt với động mạch máu nó tạo ra rất nhiều cái động mạch khác bị bể đi cả. Nó khiến ra một trong những triệu chứng gọi là không những bản thân mà những cái toàn thân bất toàn. Do đó tự cứu lấy mình là gì? Tự cứu lấy mình là biết thân thể mình nó đang khỏe nhưng mà nó cũng đang có bệnh, không phải là hoàn toàn là có khỏe hẳn đâu. Do vậy mình đừng có xài phí cái năng lượng suy nghĩ và cái năng lượng tươi mát hàng ngày cho mình những cái việc không cần thiết. Ví dụ như mình buồn thì chẳng hạn thầy từ từ đi, thầy buồn thì thầy có quyền buồn, chứ ai cản thầy được không? Nhưng mà thầy luôn luôn chỉ ra lệnh cho cái tâm của thầy, thầy nói là cứ buồn đi, nhưng mà 2 phút thôi, nghe chưa? Thì sao canh đồng hồ đủ 2 phút rồi thì không có quyền buồn? Tập như vậy lâu ngày nó trở thành một cái mệnh lệnh, gọi là mệnh lệnh cách đó. Mình tự ra lệnh cho cái tâm của mình được nếu mình luyện tập hàng ngày. Và khi mình mới luyện tập đầu á, thì trung bình mình buồn tối đa là 10 phút thôi. Mình nói bạn có quyền buồn, nhưng mà buồn 10 phút thôi. Khi mình tập một thời gian 3 tháng sau thì mình cho là buồn 7 phút thôi. Và cứ như vậy đến 5 phút, đến 2 phút. Và có thể một ngày nào đó mình chỉ buồn 1 phút thôi. Từ khi buồn 1 phút thì có nghĩa vừa gợi lên một tí rồi thì mình đã xả ngay cái sự tham chấp để mà đau khổ vì cái buồn đó. Thế cái buồn nó đến đôi lúc thấy nó không có gốc rễ, không có cái nguyên nhân rõ ràng. Ví dụ một người mà hay khen, hay muốn được người khác khen đó, thì người kia gặp mà không khen là mình buồn. Cái điều đó rất là đơn giản. Ví dụ một em bé mà thường sáng nào cũng mẹ khen nói bé sáng nay đẹp quá, bé cười đẹp quá. Nhưng một sáng nào đó mẹ quên, hoặc là mẹ cũng đang buồn cho mẹ nữa. Mẹ cũng khen bé là suốt ngày đó bé đau khổ suốt ngày đó. Do vậy các bà mẹ mà khi thương con, sáng nào cũng thương con và khen con một câu trước đi làm đó, đừng có quên. Đừng có quên. Một là đừng có khen con như vậy, hai là đã khen rồi thì đừng có quên. Nhưng mà sáng đó nếu bé ngồi chưa dậy, mình không muốn thức bé, thì nếu bé biết đọc, mình viết một câu khen dán chỗ nào ở nó tụ lành cái bé tới. Bé giờ vừa giờ tôi làm thấy mẹ xem nó bé sáng nay đẹp quá, trước sau mẹ không biết bé giờ tôi làm này. Thì khi nói như vậy bé nhìn được câu đó rồi đó, suốt ngày rất là hạnh phúc. Thì cái buồn đôi lúc chỉ cần có khen và ám ảnh cái khen đó như là một món quà quý giá mà ngày nào cũng có món quà thương yêu đó nữa, ngày đó rất là nhiều. Có người buồn vì cũng thấy mặt, ngày nào cũng thấy mặt một chút, thấy 5 phút được, 3 phút được, nhưng mà ngày đó không thấy mặt là buồn. Thì do vậy mình phải có một cái giá trị gọi là cam kết với nhau. Mình nói rằng có lúc gặp chắc có lúc cũng có gặp đấy nha. Nếu có đồng ý như vậy thì mình chơi thân với nhau không nhé, thì đừng có chơi với nhau mà mình phải gây ra đau khổ. Và hai người để đồng ý trên nguyên tắc đó thì có thể chơi với nhau được, lui tới với nhau được, làm bạn với nhau được. Ở tu viện mấy cô mấy cậu hay lên bất thường lắm, bởi vì có một ngày nào đó không học, hoặc là các cô các cậu buồn gì đó thì rủ đi cả một cái group luôn, rủ nhau bỏ học và kéo lên tu viện kinh sáng. Thì đi cả group như vậy, nhưng mà trong group đó chỉ có một hai người buồn mà thôi, nhưng mà họ thân nhau lắm và họ lên để nhờ thầy coi tướng. Thưa thầy, coi tướng của con sao mà lâu nay con buồn quá. Chỉ cần coi tướng thôi mà bỏ học kéo lên tu viện, mà cứ kéo đi kéo luôn cả những người bạn trong lớp của mình đi này. Và thầy thấy những cái hình ảnh lên tu viện và có những cái nhu cầu như vậy, thầy rất là thương. Và dĩ nhiên thầy sẽ ngồi lại, thầy coi tướng cho các cô một chút, các cậu một chút, và sau đó thầy đi sâu vào hơn, là hỏi ra cái cô đó như rằng là con thương cái anh chàng đó mà cả tuần nay không thấy được. Thì thầy hỏi nó có gọi điện thoại không, nó có gọi điện thoại nhưng mà không gặp nè, chừng ấy thôi con không có chịu nổi, bây giờ làm sao mà con không có buồn. Thì bây giờ cái công việc hai người thương lượng nhau thì có thể hứa với nhau một tuần thấy mặt một lần, hoặc là hai tuần thấy mặt một lần, mình tự cứu lấy mình bằng cái phương pháp của chính mình, đừng cần đi coi tướng, đừng cần hỏi han một người nào khác. Bởi vì gặp thầy bình thường thì thầy cũng khuyên giải mà thôi, nhưng mà cái điều kiện của mình đưa ra đó là cái điều kiện hợp lý nhất, và khi tự mình đưa ra thì không có vấn đề. Hai người đồng ý nhau quan điểm nào đó và tự nhiên mình giải cái nỗi buồn của mình tức khắc, mà không cần phải đi cầu một người nào khác, không cần phải bỏ hết cả một buổi học, không cần phải lái xe lên tu viện mất cả một tiếng đồng hồ. Và đôi lúc lên tu viện muốn gặp thầy nhưng mà đâu phải lúc nào lên cũng gặp đó, mà không gặp được thầy ấy, thì cộng thêm một cái buồn mới nữa. Rồi có những em mà buồn quá, cái ông thầy đi đâu mà cứ đi hỏi, lên lần nào cũng gặp. Nhưng mà thật sự em bé đó khi nào có buồn thì lên, chứ đâu phải là lần nào cũng lên đâu. Thì như vậy từ cái buồn này nó cộng vào cái buồn khác, cho nên nó cộng thành một mối buồn lớn. Do vậy cũng con người mình có nhiều khổ. Có người buồn vì ba mẹ hứa khi học ra trường cho một chiếc xe, nhưng mà sau khi học ra trường rồi thì kinh tế gia đình nó bị sa sút, và ba mẹ là có những cái món nợ ngoại hạng, hoặc là bên gia đình nó có bên nội bên ngoài có những việc khó khăn, cho nên ba mẹ phải thay vì cho con mình thì là giải quyết những cái việc cấp bách, nhưng mà đứa con nó không có hiểu, hoặc là có giải thích rồi nhưng mà đứa con đó cũng không có chịu, thì nó rất là buồn và nó nói ba mẹ không có thật, và cái buồn đó có thể chiếm sâu vào một cô bé hay một cậu bé đó và trở nên cái sự ngăn cách giữa ba giữa mẹ vì một lời hứa mà không được thực hiện. Do vậy từ cứu lấy mình là gì, phải hiểu rõ cái hoàn cảnh chung, trong đó gia đình mình không phải chỉ có ba có mẹ mà thôi, mà gia đình mình có ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội, có cô gì chú bác, những người đến thiếu thốn ở bên Việt Nam, và đôi lúc ba mẹ mình tạo ra được ngôi nhà, có một sở công ăn việc làm, nhưng mà không phải như vậy là giàu có, ba mẹ còn nợ băng, ba mẹ còn vay mượn người bạn, và đến những lúc cần thiết hỏi là, thì mình phải hiểu được những cái sự tương quan khó khăn của cha mẹ, lúc đó mình mới thương ba mẹ, và cái xe mà chưa đến cũng chưa có gì là đau khổ, nhưng mà những cô trẻ, những thanh niên trẻ mà khi ba mẹ hứa một lời hứa mà không thực hiện được là đau khổ trở nên hờn oán, cái điều đó cũng đã xảy ra ở trong một số gia đình của chúng ta. Bây giờ mình trở lại nhìn thêm một chút ở trong thân thể của mình và ngoài thân thể của mình. Một sáng vừa thức dậy mà cái mũi mình bắt đầu nó hết thở được, có nghĩa là rất là nặng mũi và trịt cái mũi, thở không có được. Cái ước ao của một người sáng đó không có thở được, chỉ ước ao chỉ thở được cái thông suốt đó, là xuống rồi. Uống một ly trà cũng xuống, uống một ly cà phê cũng xuống, uống một ly nước lạnh cũng cảm thấy xuống, cái mũi mình nó thông suốt quá. Nhưng mà mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, cái mũi của mình nó thở rất là bình thường, rất là đều đặn, và nó đưa cái hơi thở vào cái buồng tim mình làm việc rất nhịp nhàng, nhưng mình không có cảm thấy gì là sung sướng hết. Mình để cái dây của sung sướng đó, mình để lo những cái chuyện, lo lắng những cái chuyện mà chưa cần thiết lắm. Cho nên vừa thức dậy mà thấy cái mũi của mình nó thở thông suốt và dễ chịu, chừng ấy thôi là một cái ý niệm vui vẻ tươi mát ở trong ngày nó khởi lên trong con người chúng ta, là cái mũi nó làm việc đàng hoàng, sáng nay nó không có làm biến, sáng nay không bị bế tắc, tự nhiên mình xuống cao. Thì có khi nào thấy vậy không? Từ ngày đi tu là thấy rồi không? Thấy. Thành ra đôi lúc mình thì phát biểu thì khen nó bằng một cái âm điệu nào được, ví dụ như sáng nay tôi thức dậy, cái mũi tôi làm việc đàng hoàng, tôi thấy có hạnh phúc tràn đầy cuộc sống của tôi. Sáng nay thức dậy, đôi mắt tôi hiền hòa, nhìn bá già đi một tí, nụ cười vẫn hồn nhiên. Sáng nay tôi thức dậy, tóc bạc mà tôi đã điện thân, nhưng bàn tay của mẹ đang làm việc cung cấp cho những ngày mới. Tôi cười, tôi có hạnh phúc trong tâm và ngoài thân. Tôi cười, tôi có hạnh phúc trong tâm và ngoài thân. Nếu mà sức dậy mình đọc một cái lời kinh ngắn như vậy đó, thì mình cũng có tràn cái niềm hạnh phúc như là cách người thiền. nghĩa là cách quý sư cô, quý sư bà từng niệm kinh Lăng Nghiêm mỗi sáng. Do vậy mình đừng có tìm hạnh phúc ở trên những cái phức tạp, những cái khó khăn, trong những cái quả vất vả, mà phải tìm hạnh phúc ở trong những cái đơn giản mỗi ngày. Mình nhìn cách đó, mình sáng dậy mà em bé chưa thức dậy, mình thức em bé dậy thấy em bé cười là hạnh phúc. Mình vừa thức dậy thấy thân thể khỏe mạnh, mình có thể nấu cho bé, cho ba một món thức ăn đơn giản trước khi mình đi ra khỏi nhà là mình có hạnh phúc. Và người nào cũng có thể tiếp tục làm cái công việc đơn giản như vậy mà không còn thấy rằng là khó khăn nặng. Nhưng mà khi chúng ta đưa cái suy tư vào trong gia đình á, đưa cái so sánh vào trong gia đình á, là bắt đầu chúng ta đã tàn phá hạnh phúc gia đình. Một cái người đàn bà, một người đàn ông, một người chồng, một người vợ, một người con, một người cha, người mẹ đóng góp cho chúng gia đình không có so sánh, không có kể và không có phân tích. Nhưng mà nếu đưa vào để mà kể lể, để mà tính toán, để mà so sánh, để mà phân tích, thì chúng ta bắt đầu đốt cháy hạnh phúc của chúng ta rồi. Có nghĩa là chúng ta không những không cứu lấy hạnh phúc mà chúng ta đang đốt cháy hạnh phúc. Cái không khí hạnh phúc của gia đình là gì? Là không có sự đổi khác, chỉ hiểu và phục vụ lẫn nhau ở trên cái quan điểm, tùy cái khả năng của mọi người, tùy cái sự nhận thức của mọi người và tùy cái cố gắng của mọi người mà đóng góp. Nhưng mà thông thường chúng ta đem cái phân tích và so sánh vào gia đình, giữa vợ, giữa chồng, giữa con cái quá nhiều, trở thành ra những cái mối kệ lễ và tạo ra những cái so sánh. Trên nguyên tắc hạnh phúc của truyền thống dân tộc Á Đông chúng ta đó, một người mẹ thương con không có kể lể, một người cha thương con cũng có đem mồ hôi nước mắt mình mà so sánh hại hồn, một người vợ, một người chồng mà thương nhau cũng không có đến những cái lương hướng khác biệt và những cái giờ giấc phục vụ khác nhau. Mỗi người tự ý thức và mỗi người tự thấy được cái giá trị đóng góp của nhau, biết tán thưởng lẫn nhau và biết nói cho nhau nghe để mà hiểu cái sự khó khăn chung thì được. Nhưng mà nếu kể ra để mà so sánh, để mà buồn, để mà chỉ trích thì đó là chúng ta đang đốt cháy cái mầm móng và nền tảng. Chẳng hạn như một người chồng thấy vợ đang buồn cằn nhằn và ông hỏi tại sao sáng nay thấy anh khó chịu quá này, thì bà nói không khó chịu sao được, sáng ngủ dậy này, tôi phải lo cho con ăn, tôi phải lo cho đứa nhỏ tắm, rồi tôi phải lo làm cà phê sữa cho ông này, rồi tôi phải lo bao nhiêu cái thứ này, tôi cũng đi làm với ông. Bà kể ra một cái hơi, một cái líp như vậy thì bắt đầu trở nên căng thẳng. Thì khi mà ông nghe như vậy á, thường thường một người đàn ông mà không có tu học, không có sự tỉnh táo, ông còn đếm xỉa cái kệ của mình hết. Ông kể lại một cái dài từng gian của ông. Ông nói nếu mà anh kể từng này thì chưa có đủ để anh kể cái sự công lao của anh cho anh nghe. Lương của em làm một tháng chỉ có 1.500 thôi, đem về không có đủ thứ gì hết. Trong khi đó lương của anh một tháng trên 3.000. Khi mua căn nhà này làm giấy làm tờ với em chẳng ngó vô hết, anh chỉ ký cái tên xong rồi. Anh lo vay tiền rồi chạy chỗ này chỗ kia, rồi trong khi làm cái nhà này về rồi nước hư, nhà cầu hư, tất cả mọi chuyện em còn ngó ngàng gì đó. Bao nhiêu tiền mà anh cắn ăn hết. Nếu anh thích kể như vậy, thích so sánh như vậy, anh kể tiếp cho mọi người. Ông ngồi cũng làm một hơi như vậy, nghe là nhất kỳ đồng. Thì lúc đó mình cũng moi móc ra cái công trình của mình, cái đóng góp của mình, giữa con, giữa cái, giữa gia đình, mình cũng kể cho ông nghe, cho mình có sợ gì. Thành ra đó là cái biến cố của gia đình rạn nứt rất là lớn. Thành ra những cái đóng góp của vợ, của chồng để nuôi con cái, tạo nên cái hạnh phúc của gia đình như vậy, không có nên kê khai nữa không? Từ khi nói cho nhau nghe để mà thương, để mà thông cảm, để mà hiểu biết và để mà thấy cái khó khăn của nhau. Nhưng mà khi kể ra để mà đối phó lẫn nhau, kể cái công trạng nhiều hay ít của nhau, thì lúc đó bắt đầu có biến cố, có chiến tranh lớn rồi. Do vậy khi chúng ta trở về cứu lấy mình, có nghĩa là mình phải ý thức được cái điều đó. Đừng có nghĩ rằng mình kể ra những cái công khó như vậy mà chồng mình thương mình được. Cũng đừng có nghĩ rằng mình kề nát cái không khó như vậy vợ mình có thể nhận thức và thương mình được. Bởi vì sao? Không có tác dụng gì trong khi buồn, không có tác dụng gì trong khi đừng giận nhau, và không có tác dụng gì ở trong cái thái độ không biết lắng nghe mà chúng ta thường nói ra trong cái lúc mà cái người đối diện không có khả năng lắng nghe. Thì tốt hơn là chỉ mỉm cười và chỉ có làm những công việc đơn giản, là chấp nhận những cái công việc bình thường. Một lúc nào đó vui vẻ mình tâm sự với nhau. Cái tâm sự là khác mà kể lệ